Tác phẩm Những chuyến đi một mình, tạp bút. Tác giả Đinh Lê Vũ. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Đi một mình để nhớ nhiều người. Những chuyến đi của Đinh Lê Vũ thường đi một mình. Không phải vì anh thích hát ca khúc Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh, Đường thênh thang gió lòng một mình ta. Anh đi một mình vì đấy là những chuyến đi công tác, không thể đi cùng người thân. Công ty chỉ định Vũ đi nơi nào, anh phải đến nơi đó làm việc trong 2-3 ngày. Tranh thủ thời gian sau khi giảng dạy ở một lớp nghiệp vụ, Vũ đi loanh quanh nơi mình vừa đến như một người cưỡi ngựa xem hoa. Với thời gian bị hạn chế, Vũ biết nếu cố sức tất cả các loài hoa ở một nơi thì rồi sẽ chẳng nhớ được gì. Anh chọn ngắm tỉ mỉ một vài loại hoa để chúng còn động lại trong ký ức. Một vài loại hoa đó có thể là những hoa dại màu trắng li ti ở Khe Sanh, cái lạnh ngút ngàn ở Huế, nắng vàng như mực ở Hà Nội, gió nồng nàn và cuồng nhiệt ở Buôn Ma Thuột, và đặc biệt là các món ăn. Những món ăn rất bình thường đối với người địa phương, nhưng đối với một người khách lạ, đó lại là đặc sản. Hột vịt lộn ở Đông Hà, tròn ở Quảng Ngãi, lạch thuyết ở Sông Cầu, gà bó xôi ở Khe Sanh, vỏ hai tô ở Pleiku. Tục ngữ có câu, món ngon nhớ lâu, đòn đào nhớ đời. Vì vậy, một số hãng lữ hành đã tổ chức các tour du lịch ẩm thực. Tôi cũng thường nhớ đến một địa phương nhờ các món ăn đặc biệt, chứ không phải nhờ các thắng cảnh. Điều may mắn cho Vũ là có nhiều bạn thân và học trò ở những nơi Vũ đến. Họ là những thổ công đã giúp Vũ tham quan các thắng cảnh, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương, để Vũ không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm. Cuộc vui với bạn bè qua đi, mỗi đêm về nằm ở khách sạn lẻ loi một mình, Vũ lại nhớ đến người mẹ ở quê nhà, người tình ở phương xa, những bạn thân không được gặp mặt. Tình cờ, những chuyến đi của Vũ lại trùng hợp với mùa mưa ở các địa phương. Mưa như thể sắp có lụt ở Tam Kỳ, mưa dầm dề ở Pleiku, mưa như một điềm lành trong đám cưới của một người quen ở Long An. Những cơn mưa khiến người đi một mình như Vũ cảm thấy nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, Trịnh Công Sơn. Đây không phải là một tập du ký sẽ giúp ích cho bạn muốn đi du lịch. Đây là một tập tạp bút về tâm trạng của một người đi một mình trên những chặng đường đời. Chắc chắn trong cuộc sống ai cũng có lúc phải đi một mình. Lúc đó, nếu bạn đọc tập bút này, bạn sẽ được chia sẻ nỗi niềm. Những chuyến đi của Vũ trong tập tạp bút này bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2008 đến ngày 8 tháng 8 năm 2013. Vũ vẫn đang đi làm và sẽ tiếp tục đi công tác một mình đến các nơi khác. Vũ ước ao, giá như chuyến đi này không phải là một chuyến đi làm mà là một chuyến rong chơi. Khi rong chơi, Vũ sẽ đi với người thân, sẽ có dư thời gian để tham quan những thắng cảnh Vũ muốn đến, gặp gỡ những người Vũ muốn gặp. Và Vũ viết tập bút chi tiết hơn, bay bổng hơn. Nhưng tôi nghĩ những tập bút đó sẽ không còn chút nuối tiếc của một người thiếu thời gian trong những chuyến đi một mình. Chính chút nuối tiếc đó giúp Vũ và chúng ta biết yêu quý thời gian khi đi và sống một mình. Đó cũng là dịp để chúng ta nhìn lại mình và có những ước muốn. Như Vũ ước muốn, tôi cần biết bao một người hiền lành nào đó yêu thương tôi, bao dung với tôi, chấp nhận tôi như chính là tôi. Sài Gòn, mùa mưa tháng 11, 2013, Đoàn Thạch Biên. Đông Hà nóng. Tôi ra Đông Hà, Quảng Trị, đúng giữa lúc mùa gió Lào, mà dân địa phương vẫn hay gọi là gió ngoại, nóng ghê hồn. Ngay từ lúc từ trên xe bước xuống, gặp phải thay đổi nhiệt độ đột ngột, cơ thể tôi đã phản ứng bằng cách khục khịch, hắt hơi và sổ mũi. Cả buổi chiều đầu tiên ở Đông Hà, tôi nằm vùi trong khách sạn lơ mơ ngủ, không biết sẽ ngủ cho đến khi nào nếu không có cuộc điện thoại của Nga. Nga và Hương là nhân viên dịch vụ khách hàng của văn phòng công ty tôi tại Đông Hà. Nga trẻ, trẻ hơn tôi rất nhiều. Độc thân, vui vẻ và nhiệt tình đến hồn nhiên. Nga mắt lá răm, khi cười thì cả khuôn mặt cười theo. Buổi chiều đầu tiên đó, Nga với Hương rủ tôi đi ăn tối ở một quán nhậu bên bờ sông và sau đó thì lang thang trong siêu thị Quảng Hà, đi uống nước dừa rồi về. Quán nhậu này cũng như mọi quán nhậu bình dân khác ở bờ sông, bàn ghế thấp lè tè. Trong quán luôn tồn tại một đội ngũ bán vé số, đậu phụ nấu và ăn xin liên tục đến chào mời, làm bạn lắc đầu đến mỏi cổ. Trong quán có một thiếu nữ da đen kịch, trang phục không được sạch sẽ cho lắm, cho phù hợp với ngành nghề. Luôn mang theo một đứa bé trước bụng, đến từng bàn nhậu, chia cái thau nhỏ bằng nhựa cũ xì ra đứng chờ. Vì có một dãy các quán nhậu kế tiếp nhau, chỉ ngăn cách bằng một hàng rào sơ sài, bằng những cây gì đó thân mảnh. Thiếu nữ này luôn băng từ quán này qua quán khác bằng cách nhảy lôi trôi xuyên qua các thân cây làm hàng rào kia. Cách di chuyển này của cô làm tôi mấy lần giật mình vì xẹt một cái, cô lù lù xuất hiện, xẹt một cái, cô lại biến mất. Hương hồn nhiên kể, ngó vậy thôi, nhưng buổi tối về, hắn ám chỉ cô ăn xin xẹt qua xẹt lại kia, lên đồ, mặc quần jean áo thun, chạy xe lạng qua lạng lại, mặt cũng vền lắm. Kể tôi nghe là vậy, nhưng khi cô ăn xin đó chỉ thao ra, Hương cũng hồn nhiên móc ví. Siêu thị Quảng Hà ở Đông Hà nhỏ thôi, khách vắng, hàng hóa không nhiều, toàn là hàng Thái Lan, đặc biệt xà phòng giặt Thái Lan và nước xả làm mềm vải cũng của Thái Lan giá rẻ. Có lẽ đây là hai mặt hàng được ưa chuộng nhất đối với khách ở xa đến. Đông Hà nóng, buổi tối cũng nóng. Khi tôi nói Nga tìm một quán cà phê máy lạnh nào đó ngồi chơi, thì mới biết ở Đông Hà không hề có một quán cà phê máy lạnh. Không thể không nói thêm về cái nóng đặc biệt ở Đông Hà. Nhiệt độ trung bình ban ngày của mùa này là vào khoảng 38 độ C. Công ty tôi có một phòng huấn luyện chừng 14 đến 16 mét vuông. Nhưng một cái máy lạnh công suất 1,5 ngựa chạy cả ngày coi như là không có gì. Nên thiết bị làm mát duy nhất hiệu quả ở văn phòng vẫn cứ là quạt điện. Đi lại ở Đông Hà bằng xe ôm cực kỳ rẻ. Các khoảng cách tương đối, xe ôm chỉ lấy giá từ 5 đến 7 ngàn đồng. Giọng nói con gái Đông Hà líu ríu như chim. Ngày xưa, tôi từng có 5 năm sống ở Huế. Tôi nghĩ khả năng nghe hiểu của mình đối với tiếng con gái Hà Đông không tệ lắm. Bây giờ mới biết, khi các cô nói với tôi hiểu hết. Nhưng khi các cô nói với nhau, cầm bằng, nghe như chim hót. Mấy ngày ở lại Đông Hà, thật lòng tôi rất biết ơn về sự đón tiếp nhiệt tình của Nga và Hương. Dù tôi chỉ mới gặp các cô lần đầu tiên, hai cô đưa tôi đi ăn các món ngon của Đông Hà, nhất là cháo cá và hột vịt lộn. Cháo cá lóc, dĩ nhiên là nấu bằng cá lóc, nhưng cái người Đông Hà gọi là cháo thực ra lại là bánh canh. Khi tôi thắc mắc, Nga hồn nhiên giải thích, thì đây là cháo bánh canh mà, ngon không? Cháo cá lóc ngon, và hột vịt lộn cũng ngon, nước ngọt liệm. Chúng tôi có 4 người, làm một lèo, hết ngay 12 hột. Sau 3 ngày Đông Hà, tôi lại về Đà Nẵng. Về Đà Nẵng cũng gặp cái nóng ghê hồn. Mới hay, hình như Đông Hà cũng không hẳn là quá nóng như mình tưởng. Lúc tôi rời Đông Hà, hình như trời cũng không còn nóng lắm như khi tôi đến. Hình như tôi có điểm gì đó với Đông Hà, nên bây giờ khi ngồi cầm cuội viết những dòng này, tự nhiên cứ nhớ đến nụ cười của Nga. Nga mắt lá răm, khi cười thì cả khuôn mặt cũng cười theo. 28 tháng 6, 2008. Đến Quảng Ngãi, nhớ Nguyên. Những lần trước tôi đến Quảng Ngãi, lúc nào cũng có Nguyên. Nguyên ngày xưa là học trò cũ của tôi. Chơi thân rước một hồi thành bạn. Tôi có một quãng đời đi dạy, chỉ chừng 4 năm thôi. Cũng có vài thế hệ học trò. Cuối cùng, chỉ còn thân với Nguyên và Nhã. Nguyên với Nhã hoàn toàn khác nhau, cũng chưa hề gặp nhau bao giờ, nhưng đều là những đứa học trò cũ mà mỗi khi buồn buồn đều có thể đi ngồi cà phê tán với nhau đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Với Nguyên, tôi thân hơn vì ngày xưa tôi có thời gian ở cùng phòng với Nguyên. Và phần khác có lẽ vì Nguyên cũng mê nghe nhạc, sở thích giống tôi và thích hát. Lần cuối cùng, tôi đi công tác đến Quảng Ngãi là cách đây chừng hơn 3 năm. Lúc đó, Quảng Ngãi còn điều hiu lắm, không như những gì tôi thấy bây giờ. Nhà cửa nhếch nhác, đường đất bụi phủ và nắng chói chang, những con đường nhỏ và hẹp. Nhà của Nguyên cũng nằm trên một con đường nhỏ và hẹp. Được một cái, đất nhà Nguyên rộng, quanh nhà là hàng rào chè tàu xanh mướt. Sân nhà Nguyên rộng đến nỗi, lần đám cưới Sơn, em ruột Nguyên, tiệc tổ chức hoành tráng tại sân nhà mà vẫn thông dong. Đến Quảng Ngãi, tôi thích nhất là món giòn. Lần nào cũng cố gắng tranh thủ thời gian để làm ít nhất 1-2 bát giòn. Giòn là một loài nhuyễn thể giống như hến, sống ở nước lợ. Chỉ riêng vùng nước ở sông Trà mới có. Giòn khác hến ở chỗ là ruột giòn có râu dài, thân mảnh hơn hến. Đặc biệt, nước giòn ngọt và thơm lừng, chỉ cần nghĩ tới thôi, đã thấy nước bọt ứa ra giạt giào. Quán giòn ở đây thường được bán chung với hộp vịt lộn. Vô quán, kêu trước hai hộp vịt lộn ra nhâm nhi, sau đó là một bát giòn nóng thơm lừng, là phong cách của người Quảng Ngãi. Nước giòn nóng, bẻ vụn bánh tráng nướng, bỏ vào cho bánh tráng thấm nước, mềm nhũn ra. Dằm một hai miếng tỏi tươi và ớt hiểm cho chảy mùi. Bưng lên húp một ngụm nước ke xè, húp mãi vẫn không đã thèm. Tiếc là lần này, khi một người quen đưa tôi vào quán giòn, tôi thấy hơi thất vọng vì nước giòn nấu quá loãng, không hề dậy mùi thơm lừng đặc trưng. Vậy mới biết, một món ăn trong trí tưởng tượng của mình bao giờ cũng ngon và hấp dẫn hơn món ăn đó ngoài đời. Món đặc sản khác của Quảng Ngãi là cá bóng sông Trà. Cá bóng được riêu vàng bỏ trong hộp thủy tinh được niêm phong kín, nhìn khá hấp dẫn. Được trên Quảng Ngãi quảng cáo là ngon bá cháy bò chét. Có thể để lâu chừng vài tháng mà không bị hư. Tôi chưa thử, nhưng dự định sẽ mang về một ít để mời mẹ tôi. Cà phê ở Quảng Ngãi bây giờ cũng khá hoành tráng. Tôi có dịp ghé quán Ocean Blue. Quán này rộng và hoành tráng hơn các quán cà phê ở Đà Nẵng. Ghế trong quán là loại ghế tôi thích, cây bành có nệm dài, có thể nằm ngửa ra duỗi chân một cách thoải mái, thư giãn. Quán còn có wifi, chưa biết là chạy nhanh hay chậm, nhưng cũng là nét khá hiện đại so với một số thành phố khác tôi đã đi qua. Chẳng bù cho lần đầu tiên tôi theo Nguyên về Quảng Ngãi chơi. Buổi tối 8 giờ ra đường, đường phố vắng như một cái chùa, tìm mãi một chỗ nào đó mát mát để ngồi, nghe vài ca khúc đúng gu mà chẳng tìm ra. Về Quảng Ngãi lần này, tôi gặp được vài người thú vị như Thành, trưởng phòng của công ty tôi ở Quảng Ngãi, và Khánh Rắn, anh chàng chủ quán nhậu đặc sản rắn, quê từ Tây Ninh ra Quảng Ngãi lập nghiệp. Nhưng không thể làm tôi nguôi đi mong muốn được gặp Nguyên. Nguyên đang ở Đồng Nai, xa quá mà. Nghe nói rất ít khi về thăm nhà. Gần đây, chỉ thỉnh thoảng gặp qua điện thoại. Lần nào nói chuyện với tôi, Nguyên cũng nhắc tôi lấy vợ đi. Em sắp cưới vợ rồi. Làm tôi rưng lòng khi nhớ về những ngày cũ. Nhớ những tình cảm bạn bè chân thành, vốn quá hiếm hoi trong đời. Rồi tự nhiên, tôi thấy chạnh lòng, tiếc những ngày cũ tươi đẹp. Cũng đã bỏ tôi mà đi quá xa, thật xa. 17 tháng 7, 2008. Đảo Hoa Lan. Đảo Hoa Lan cách thành phố Nha Trang 17 km về phía Bắc. Ngài cái tên cũng đã gợi trong chúng tôi một nỗi háo hức ngọt ngào. Chúng tôi lên tàu, khởi hành từ bến thuyền trong thành phố Nha Trang lúc 11 giờ sáng. Biển xanh ngắt và sóng mênh mông. Vài cánh chim hải âu bay lượn ngay trước mũi tàu của chúng tôi, phơi bụng trắng toát. Lần đầu tiên tôi mới được nhìn một con chim hải âu gần đến vậy. Sau hơn nửa tiếng lênh đênh trên biển, tàu chúng tôi cập bến Hòn Sâm. Hòn Sâm hoang sơ, nhưng nước biển không trong và xanh cho lắm. Khi được hỏi vì sao nước không xanh, cậu hướng dẫn viên du lịch tên Phi đi cùng trả lời, do mấy hôm nay biển động. Sau này tôi mới biết ở Nha Trang vẫn có những vịnh biển khác, nước xanh hơn và trong hơn. Chúng tôi ăn trưa ở Hòn Sâm, sau đó lên bè tre bơi qua Hòn Thị. Ngồi trên bè tre, hai tay cầm máy dầm khua khoắng, mỗi rã rời nhưng vui. Sóng biển bắn tung tóe ướt mềm. Trong đoàn xuất hiện vài thương binh mới do bị hào và san hô cắt phải chân khi khiêng bè xuống nước. Về Hòn Thị, Phi giải thích tại hồi xưa trên hòn đảo nhỏ này mọc nhiều cây thị nên người ta gọi là Hòn Thị. Đó là chuyện của hồi xưa. Chúng tôi ở lại Hòn Thị gần 3 tiếng đồng hồ để vui chơi, kéo nhau chạy quanh đảo nhưng chẳng còn thấy cây thị nào. Chỉ thấy ở giữa đảo có một chuồng đà điểu to tướng. Những con đà điểu giống như những con gà chọi khổng lồ, mắt ngó quanh lơ láo khi nhìn thấy bóng người. Hòn đảo cuối cùng mà chúng tôi dừng chân là hòn đảo Hèo, gọi là hòn Hèo. Vì hồi xưa ở đây mọc nhiều một loại mây lớn, nên thường dùng làm hèo cho các cụ. Nhưng cũng là chuyện hồi xưa, vì bây giờ trên đảo chỉ toàn cây bàn và phi lao. Có cậu bạn người Hà Nội nhặt lên một cành phi lao khô, hỏi bâng quơ, cây này là thông hay phi lao ấy nhỉ? Chợt nhớ cảm giác miên man sung sướng hồi còn nhỏ, khi lần đầu tiên được cầm trên tay mấy chiếc nón thông mà dì Châu đi Huế mang về làm quà cho tôi để trang trí bàn học. Không thể tin đó là một tạo vật của thiên nhiên, một loài hoa. Lại nhớ cả một câu hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn. Hàng cây thắp nến lên hai hàng, viết về những đọt thông non. Chỉ có lên Đà Lạt, nhìn những đọt thông non rực lên trong nắng mới thấy cái tài hoa vĩ đại của người nhạc sĩ này. Đảo Hoa Lan, thực ra là hòn hèo, được các nhà làm du lịch quảng cáo là đảo Hoa Lan vì trên đảo có một dòng suối mọc đầy hoa lan rừng. Người ta kể rằng, hầu hết các giống lan quý hồi xưa đều được nhìn thấy ở đây. Đó cũng là chuyện hồi xưa. Bây giờ, suối hoa lan khô rang và không còn hoa lan rừng, chỉ là hoa lan trồng, nhưng vẫn có một chút gì đó thiếu sự chăm chút. Chúng tôi đến đây để tắm biển thì nước biển toàn bùn. Đến ngắm hoa lan rừng ở suối Hoa Lan lại không được như ý nguyện. Chương trình ngủ bụi la liệt trên căn nhà rông duy nhất ở trên đảo cũng được thay đổi vào giờ chót, cho nên chúng tôi chỉ ở lại hòn Hèo, hay gọi là đảo Hoa Lan cho nó lãng mạn, để dùng bữa tối barbecue hải sản, có món thịt cá sấu và đà điểu nướng ngon bá cháy bò chét, và sinh hoạt lửa trại đến khoảng 9 giờ tối. Thì lên tàu về lại Nha Trang. Ấn tượng nhất của đêm lửa trại là ca khúc tự chế hát theo nhạc Ngọn Lửa Cao Nguyên của anh Công, một thành viên của đoàn hướng dẫn. Rất mong nhạc sĩ Trần Tiến sẽ không nổi giận khi đọc những dòng tiếu tháo này. Một người đàn bà chạy theo ta, á à ha. Một người đàn bà vừa xấu vừa già, á à ha. Một người đàn bà thật độc ác, như con ma đang theo ta. Ai biết đấy là vợ ta. Cho nên, nếu ai muốn tôi kể gì về đảo Hoa Lan, tôi cũng chỉ biết kể về những chuyện hồi xưa. Tiếc là các nhà quản lý du lịch đã không giữ được những cái hồi xưa đó để tôi có nhiều chuyện bây giờ hoành tráng hơn về đảo Hoa Lan để kể. Dẫu sao, chuyến đi của chúng tôi cũng có chút thú vị nhờ những cánh hải âu trắng toát. Tiếng sóng biển đêm y ọp vỗ vào màn tàu và những con cá nhĩ lôi chơi khi có ánh đèn pha của người lái tàu quét qua mặt biển. Và choáng ngợp, một cảm giác say lâng lâng, chỉ có sóng và chỉ có sóng. 31 tháng 7, 2008. May mà có em, đời còn dễ thương. Tôi lên Pleiku. Trong đầu cứ vấn vít câu thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định. Phố núi cao, phố núi đầy sương. Nhưng không thấy sương, không thấy cây xanh, mà chỉ thấy nhà cửa san sát. Và những thiếu nữ, má đỏ, môi hồng, nổi tiếng Bắc. Hội Minh, một cư dân Pleiku thứ thiệt, mình nói mùa này không phải là mùa sương, mùa này là mùa mưa. Những ngày tôi ở Pleiku cũng không thấy mưa nhiều, chỉ thỉnh thoảng có mưa nhẹ vào buổi chiều. Khách sạn tôi ở có cửa sổ nhìn xuống bưu điện tỉnh Gia Lai. Những lúc trời mưa, đứng nhìn những tấm áo mưa cánh dơi bay lất phất, thấy nhớ nhà chi lạ. Tôi lại đang ở Pleiku giữa mùa Vu Lan. Kể một chút về khách sạn tôi ở. Hình như đây là một trong những khách sạn nhà nước lớn ở Pleiku. Nhưng đã qua rồi thời Hoàng Kim, phòng ở rộng và thoáng. Những vật dụng bằng gỗ trong phòng cũng mới và đẹp. Chỉ vậy thôi, những thứ khác còn lại của khách sạn thì đang được người ta triệt để khai thác trên cái nền cũ mà không hề có nâng cấp hay cải tạo gì thêm. Thảm trải sàn nhà đã loang lổ màu, gạch men phòng tắm cũng có nhiều chỗ ố vàng. Nhân viên làm theo kiểu hết giờ là về, không quan tâm đến điều gì khác. Hôm tôi lên, hệ thống wifi khách sạn bị hỏng. Chỉ việc cỏn con như vậy mà phải mất gần 3 ngày mới sửa xong. Suốt thời gian đó, hỏi nhân viên lễ tân, lúc nào cũng nghe một câu trả lời, em không biết. Buổi sáng, khách sạn phục vụ khách bữa điểm tâm với 4 món ngày nào cũng hệt nhau, phở bò, phở gà, mì gói và bánh mì ốp la với cùng một loại rau sống ăn kèm, gồm xà lách, rau thơm, và một ít giá sống cho cả 4 món. Cô nhân viên phục vụ phòng ăn, mặt mũi xinh xắn, nói giọng Bắc. Có hôm tôi lên sớm, thấy cô đang chải đầu. Cô cứ điềm nhiên mà chải đầu, mặc kệ khách ngồi chờ cô. Có hôm khác, lại nghe một ông khách lễ sở với cô. Ở khách sạn mình, ăn món mì gói là chảy nước nhất. Thì vẫn thấy cô cười chuyên một cách hồn nhiên, như không hề biết. Đó là một lời chê dành cho mình. Đường phố Pleiku khá nhiều những con chốc. Không nhiều như Đà Lạt, nhưng vẫn đủ để nhắc người ta nhớ Pleiku là phố núi. Trời se sắt lạnh. Pleiku không có nhiều nhà cao tầng. Hai tòa nhà cao nhất ở đây là của Hoàng Anh Gia Lai. Công ty của tôi nằm trên đỉnh một con chốc. Ở con đường mà tên đường, tôi phải nhờ dân Pleiku dạy mới đọc được tên đường Vưu. Mỗi buổi sáng, Minh đều ghé khách sạn đón tôi đi uống cà phê rồi đi làm. Cà phê Pleiku pha đậm đặc. Pin cà phê mang ra lúc nào cũng phải gõ gõ nhẹ mấy cái thì cà phê mới chảy xuống được. Những giọt sóng sánh. Cà phê rẻ nhưng đồ ăn thì đắt. Có khi còn đắt hơn ở Đà Nẵng. Hỏi ở đây có món gì đặc sản không, chỉ nghe nhắc đến phở hai tô. Thực chất là phở khô, bánh phở và nước leo được dọn lên trong hai tô khác nhau. Còn các loại chả bắc ở quán cơm Ngọc Hương nằm ở đối diện khách sạn nơi tôi ở thì ngon tuyệt. Dưa cây chua ở quán này cũng ngon đặc biệt. Lên Pleiku, tôi không có bạn, nên hầu hết thời gian rảnh là nằm ở khách sạn coi TV hoặc ghé quán Internet ngồi chat linh tinh. Dân Pleiku ngủ sớm, khoảng hơn 9 giờ tối là đã lục đục đóng cửa, treo mùng. Ngày cuối cùng ở lại Pleiku, Vân giới thiệu tôi với hai người bạn của Vân, Hương và Tâm. Hương tôi mới gặp lần đầu, còn Tâm thì đã là lần thứ hai. Điều bất ngờ thú vị là mẹ của Hương, cô Thu, đang là học viên lớp tôi dạy. Cô Thu lớn tuổi nhưng hát rất hay. Hồi sau mới biết con gái cô, em ruột của Hương, đang là ca sĩ ở Sài Gòn. Khoảng hơn 8 giờ tối, Hương với Tâm đến rủ tôi ra quán nhậu vỉa hè uống rượu nếp với hột vịt Bắc Thảo. Lúc tôi hơi chến choáng sai vì trước đó vừa đi nhậu và hát karaoke với đồng nghiệp về. Chúng tôi nói chuyện linh tinh, thân tình như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm. Đêm ở vỉa hè Pleiku nhộn nhịp không ngờ. Cả một dải vỉa hè toàn là món nhậu đêm. Quán nào thực khách cũng rơm rã. Hột vịt Bắc Thảo ngon như chưa ngon thấy bao giờ. Rượu nếp ngọt và thơm nồng. Tôi lại nhớ câu thơ của Vũ Hữu Định. May là có em. Có hột vịt Bắc Thảo và có rượu nếp. Đời còn dễ thương. 18 tháng 8, 2008. Dạ thưa, xứ Huế bây giờ. Ước chừng cũng gần 5 năm rồi, tôi chưa có dịp ra Huế lại. Tôi đã chờ đợi chuyến đi này khá lâu, bởi đối với tôi, Huế luôn luôn là một thành phố quen. Quen đến mức nhắm mắt lại là có thể hình dung rõ từng đường nét. 5 năm đại học ở Huế và những kỷ niệm về mối tình đầu thơ mộng ở đây khiến tôi luôn nghĩ rằng Huế là thành phố của mình. Mình thuộc về Huế. Có khi chỉ mới nhắc đến Huế thôi, trong tôi đã có bao nhiêu điều thức dậy. Tôi đến Huế bằng xe của Sinh Cà Phê, loại xe 2 tầng, có ghế nệm nằm dài, êm ru, sang trọng. Ở trên xe mà tưởng như ở phòng ngủ nhà mình. Xe chạy đến Huế lúc nào tôi cũng chẳng hay, bởi Huế thay đổi khá nhiều. Tôi nhìn những tên đường quen mà không hề nhận ra những con đường góc phố mà ngày xưa mình từng đi qua, từng gắn bó. Hàng quán bây giờ khá nhiều, xích lô cũng nhiều hơn, lập lòe, bóng lộn, dường như chỉ để phục vụ cho khách du lịch là chính. Huế đón tôi bằng một ấn tượng không được dễ chịu cho lắm. Từ bến xe của Sinh Cà Phê về khách sạn của tôi chỉ chừng 300 mét, nhưng gã tài xế Mai Linh Huế vẫn cứ vồn vã đón tôi lên, để chỉ chưa đầy 2 phút sau lại thả tôi xuống. Tôi ghé ăn bún bò Huế buổi sáng, được tính 15.000 đồng một tô, trong khi giá cho những người Huế nói giọng Huế là 12.000 đồng, kèm theo lời giải thích, tô nợ là tô giỏ. Buổi tối, đi lang thang, luôn luôn gặp những gã xích lô, kẹt kè xe bên cạnh, đi chơi không anh, gái Huế rẻ dễ thương lắm. Tôi đi khá nhiều nơi, chỉ thấy ở Huế và Nha Trang là hai nơi hay có xích lô ra theo khách du lịch với cùng một câu chào mời. Vừa buồn cười, vừa bực mình. Ra Huế, tôi đi làm suốt ngày, buổi tối về nằm dài ở khách sạn. Tự nhiên không muốn gặp ai, không muốn đi đâu. Chỉ sợ mình trong lòng sẽ đổ vỡ bởi vì không tìm thấy một Huế quen thuộc của mình. Quán cơm tháng sinh viên, góc đường Bến Nghé, Nguyễn Tri Phương ngày trước, giờ đã thành nhà hàng đặc sản. Quán sáng luộc gần trường đại học sư phạm, một địa chỉ gối đầu giường của những tháng năm khốn khó. Giờ thành hiệu vải bán cho Tây. Cơm hến ở đường Trương Định nổi tiếng, giờ cũng thấy nhạt nhẽo. Những quầy sách báo dọc đường Lê Lợi ngày trước, bây giờ gần như là các quầy tạp hóa với đủ thứ hàng hóa lưu niệm và tiêu dùng, trừ sách báo. Tôi nhớ hồi mình đi học, mê sách báo mà không có tiền mua, toàn ghé những quầy này để đọc chùa. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt bực dọc của chị chủ quầy mới luyến tiếc bỏ đi. Ngày nào cũng diễn ra y như vậy. Sau này nghĩ lại mới thấy thương chị chủ quầy báo ngày đó. Nếu là mình, chỉ chắc mình đã có thể thông cảm và tử tế với sinh viên nghèo như chị. Tôi ra Huế, bạn bè chỉ gặp duy nhất Đồng Hà và Tường. Đồng Hà vẫn vậy, gặp nhau là ríu rít. Ở Hà, cuộc đời luôn nhẹ nhõm và đơn giản. Hà chừng như miễn nhiễm với những rối rắm đời thường, dù không hẳn Hà là người đơn giản. Tường vẫn chân thành và nhiệt tình với bạn bè. nhưng trong đôi mắt Tường đã đọc thấy sự mệt mỏi. Thương cho thời tuổi trẻ của chúng tôi, mau qua quá. Và tôi cũng chỉ gặp Đông Hà và Tường một lần rồi thôi. Bạn bè cùng lớp ngày xưa của tôi ở Huế khá nhiều, nhưng tôi không nghĩ nổi ra một cái tên để hẹn gặp. Những người bạn học ngày trước toàn là con gái, giờ đã chồng con đùm đề. Mối quan tâm cũng khác, suy nghĩ cũng khác. Tôi sợ phải nghe câu hỏi, sao chưa cưới vợ đi? Sợ một loạt những câu khuyên rằng thương cảm. Sợ phải trực diện với sự một mình của chính tôi. Ngay cả tôi cũng không thể trả lời cho câu hỏi này của cuộc đời mình. Chỉ thấy mình dường như bắt đầu mệt mỏi với những cuộc tìm kiếm bắt đầu vô vọng. Ra Huế lần này, muốn viết trên status của Facebook một câu gì đó thật hay ho về Huế. Không hiểu sao lại cứ nhớ đến bài tiễn biệt của Thu Bồn. Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt. Anh trở về, hóa đá phía bên kia. Mai tôi về rồi, đi một mình bằng xe 2 tầng ghế nằm sang trọng của Sinh Cà Phê. Không phải tạm biệt ai, sẽ không có ai hóa đá. Ngày vẫn cứ trôi, tôi không có gì thay đổi, không có gì mới. Không có gì mới, nghĩa là mọi sự vẫn tốt đẹp như bình thường, có phải vậy không? Ngồi viết những dòng cuối cùng này, tự nhiên trong đầu tôi bật ra 2 câu thơ rất Huế của thi sĩ Bùi Giáng. Dạ thưa xứ Huế bây giờ, vẫn còn núi ngự bên bờ sông Hương. Như một sự bất biến, như là một ước mơ. Như Huế vẫn mãi là Huế, trong giấc mộng thời trai trẻ của nhiều người. Và như một nỗi niềm. 20 tháng 8, 2008.